Chào mừng các anh chị em đã đến với Quickly Digest.
Đây là một series hoàn toàn mới của podcast nhân sự, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật tin tức hàng tuần về quản trị và phát triển con người với các chủ đề khác nhau.
Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề đào tạo trong thời kỳ công nghệ với các mục chính bao gồm
báo cáo của Gallup về tình trạng sợ bị lỗi thời, hay còn gọi là FOBO, Fear of Becoming Obsolete, của các tân binh mới ra trường trong thời kỳ AI.
Chia sẻ của các vị khách mời về xây dựng văn hóa học tập để giải quyết các bài toán trong doanh nghiệp.
Adult Learning Theory, những lý thuyết học tập và đào tạo người trưởng thành mà bất cứ chuyên gia R&D nào cũng cần phải nắm rõ.
Các event nổi bật trong thời gian sắp tới dành cho các anh chị em muốn học hỏi và cập nhật về nghiệp vụ đào tạo và phát triển con người.
Và bây giờ, mời các anh chị em cùng theo dõi các nội dung chi tiết.
Tin thế giới, theo báo cáo của Gallup về tình trạng sợ bị lỗi thời, hay còn gọi là FOBO, Fear of Becoming Obsolete, trong thời kỳ AI của các tân binh mới ra trường. Vừa qua, trong một báo cáo của Gallup được đăng tải trên tạp chí HR Dive, mặc dù ít hơn 1/4 người lao động Mỹ lo lắng về việc công nghệ sẽ thay thế công việc của họ, nhưng tỷ lệ sinh viên có trình độ đại học đang bày tỏ nỗi lo sợ trở nên lỗi thời, hay còn gọi là FOBO, ngày càng gia tăng. Cụ thể, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, trí tuệ nhân tạo, robot và các công cụ chuyên dụng, người lao động vừa tốt nghiệp đại học tại Mỹ hiện đang rất lo lắng rằng công việc của họ sẽ bị thay thế. Cũng từ trong khảo sát này, 27% những ai có mức lương dưới 100.000 đô la mỗi năm đang chịu nhiều áp lực rằng họ sẽ bị công nghệ vượt mặt và điều này ảnh hưởng rất lớn đến mức độ an toàn trong nghề nghiệp của họ. Điều này đang dần diễn ra trên diện rộng tại nước Mỹ khi các công việc mang tính dập khuôn, dây chuyền, trình tự đang dần được giao phó cho AI và robot, giúp các doanh nghiệp giảm một lượng lớn chi phí nhân sự. Cũng trong làn sóng FOBO, Fear of Becoming Obsolete này, khoảng 1/3, tức 31% người lao động lo sợ họ sẽ mất phúc lợi việc làm trong tương lai gần, và gần 1/4, tức 24% người lao động đang lo lắng về việc bị cắt giảm lương. Từ đó, chúng ta có thể thấy được rằng thị trường lao động đang phát triển theo hướng công nghệ hóa trên diện rộng nhằm tối ưu nguồn lực và giảm thiểu chi phí trong doanh nghiệp. Xu hướng này đang và sẽ ảnh hưởng đến thị trường lao động và cách quản lý phát triển nguồn lực con người tại châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.
Tin khu vực, theo JobStreet, Malaysia ghi nhận mức tăng lương cao nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Theo cổng thông tin việc làm JobStreet, thị trường việc làm của Malaysia nhìn chung đang phát triển ổn định, với ngành công nghệ thông tin có mức tăng thu nhập trung bình cao nhất. Theo phân tích tiền lương của JobStreet, mức lương trung bình cho ngành công nghệ thông tin đã tăng 28% trong 12 tháng trước đó, từ 3.750 ringgit lên 4.800 ringgit, tức là từ khoảng 19.500.000 lên gần 25 triệu Việt Nam đồng. Các chuyên gia công nghệ thông tin cũng có mức lương trung bình cao nhất là 6.000 ringgit, tức là khoảng 31.235.000 Việt Nam đồng. Giám đốc điều hành JobStreet cho biết, sự tập trung cao độ của Malaysia vào các sáng kiến chuyển đổi kỹ thuật số được tăng cường bởi sự thúc đẩy liên tục của chính phủ trong lĩnh vực này có thể là lý do cho sự gia tăng nhu cầu về công nghệ thông tin. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng sự tăng trưởng có thể không bền vững trong dài hạn vì các công ty công nghệ lớn trên thế giới đang sa thải nhân viên trong năm nay.
Tin trong nước, tình hình kinh doanh kém sắc khiến nhiều ông lớn buộc phải cắt giảm cả ngàn nhân sự. Lượng nhân sự của KMS Sài Gòn cũng rơi xuống mức thấp kỷ lục. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, tổng số nhân viên chỉ còn 41 người. Như vậy, công ty đã cắt giảm 1.941 nhân sự so với thời điểm đầu năm được ghi nhận 1.982 người. Ngoài GMC, làn sóng cắt giảm số lượng nhân sự vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều doanh nghiệp. Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động MWG, được biết, thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2022, Thế giới Di động ghi nhận có 80.231 nhân viên. Thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2023, ghi nhận chỉ còn 68.048 nhân viên. Và gần nhất, ngày 30 tháng 6 2023, ghi nhận còn 68.026 nhân viên. Như vậy, trong 9 tháng qua, Thế giới Di động đã giảm 12.205 nhân viên, tức đã giảm tới 15,21% quy mô nhân sự so với thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2022. Tương tự, ở lĩnh vực bất động sản, nối tiếp nhịp độ ảm đạm, các doanh nghiệp địa ốc cũng tiếp tục ngậm ngùi cắt giảm nhân sự để tiết kiệm chi phí. Công ty cổ phần tập đoàn đất xanh DSG ghi nhận số lượng nhân sự tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2023 là 2.390 người, giảm tới 1.383 người so với thời điểm cuối năm 2022, nhưng không thay đổi so với thời điểm cuối quý 1 năm 2023. Dù vậy, đây là số nhân sự thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây tại doanh nghiệp đầu tư và môi giới bất động sản top đầu tại thành phố Hồ Chí Minh.
Thưa các anh chị em, tình hình biến động trên thị trường nhân sự toàn cầu và trong nước luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu cho các doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo quản lý, đặc biệt khi chúng ta đặt biến số con người trong bài toán quản trị nguồn lực của tổ chức. Một trong những giải pháp giúp nâng cao hiệu quả nguồn lực con người chính là thông qua đào tạo và phát triển. Đến với Weekly Digest tuần này, chúng tôi xin phép được chia sẻ góc nhìn từ các chuyên gia R&D, bao gồm anh Trần Trọng Hoàng, Cố vấn Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hasco, chị Vũ Hạnh Hoa, Founder CEO Joy Uni và anh Nguyễn Anh Đức, chuyên gia cao cấp của MGC Talent Gene với chủ đề Đổi mới học tập trong doanh nghiệp được thực hiện bởi GTHO sau đây.
Nếu mà hỏi về vấn đề đổi mới thì nó là một cái chủ đề nó rất là lớn, rất là khó, nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu một cách rất đơn giản là chúng ta thay đổi cái cách tổ chức thực hiện đào tạo, thay đổi cái tư duy đào tạo thì đó cũng là đổi mới, tức là làm khác trước đi, nghĩ khác trước đi thì đó là thay đổi. Tuy nhiên nếu mà để vào cụ thể hơn thì mình có thể nhìn nhận ví dụ như là có thể hiện nay chúng ta đang đào tạo theo cách là chúng ta đưa ra những chương trình đào tạo cần thiết để cho nhân viên thực hiện công việc, thì đấy là một cái cách làm, đấy là một quan điểm. Thế bây giờ chúng ta nghĩ rằng là liệu có cái tư duy và cách làm nào khác tốt hơn không, thì có thể chúng ta chuyển sang là đào tạo những gì cần thiết để giúp công ty thực hiện được cái chiến lược và mục tiêu kinh doanh, thì đấy là một cái tư duy khác để chúng ta đổi mới. Và thậm chí là qua cái nghiên cứu cái xu hướng của Bersin thì tôi thấy là hiện nay thậm chí là với một số công ty họ còn, tức là còn cấp tiến hơn nữa, là họ giúp nhân viên phát triển đến những cái sự nghiệp mới để có phát huy tối đa, tức là maximize cái tiềm năng của họ. Và qua đó thì họ có cái tư duy là nhân viên làm tốt thì tự dưng công ty sẽ tốt chẳng hạn. Nhưng tóm lại là chúng ta thay đổi để giúp đào tạo đóng góp hiệu quả hơn cho doanh nghiệp, cũng như là giúp cho nhân viên phát triển tốt hơn.
Nó sẽ có hai cái, một là có những cái tổ chức chưa phải là tổ chức học tập, thì cái sự đổi mới đấy là họ trở thành những cái tổ chức học tập. Và để làm được cái điều đấy thì họ phải có những cái con người mà từ chưa học tập thành những con người học tập. Đấy. Thế còn có một cái giai đoạn thứ hai là đã, những cái doanh nghiệp đã là tổ chức học tập rồi, thì cái sự đổi mới đấy là đổi mới về cái sự thực học. Thực học tức là như thế nào? Thực học tức là sẽ cần phải có những cái kết quả mà đo lường được, bởi vì có thể cái này mọi người thấy nó rất là hiển nhiên ý, nhưng mà đối với rất nhiều doanh nghiệp họ chưa phát triển đến cái cấp độ là họ đo lường được cái kết quả đào tạo. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải hướng đến đổi mới cái việc đào tạo học tập trong doanh nghiệp, đấy chính là phải có những cái kết quả đo lường. Và thứ hai là cái thực học đấy chính là thay đổi không chỉ về hành vi. Tất nhiên là cái doing ấy, cái hành vi ấy, nó là rất quan trọng, bởi vì cái doing đấy khi có thay đổi thì nó mới tạo ra cái having, là cái chỉ tiêu, là những cái kết quả cuối cùng. Thế cho nên là ai cũng quan tâm là thế, thay đổi về hành vi, thay đổi về hành vi. Nhưng mà thực ra thì cái thay đổi cực kỳ quan trọng và gốc rễ mà các doanh nghiệp dần dần đang nhận thức ra, đấy là thay đổi về cái being, tức là thay đổi về phẩm chất của con người, từ phẩm chất của lãnh đạo, phẩm chất về tư duy của lãnh đạo cho đến cả đội ngũ. Đó, thì cái đấy nó mới là một cái lâu dài. Bởi vì khi mà chúng ta dạy cho một người nào đấy về một cái hành vi, nhưng họ thực sự chưa hiểu được ý nghĩa của hành vi đấy, họ chưa thực sự coi cái hành vi đấy nó giống như một cái thói quen, nó giống như một cái phẩm chất, nó giống như một cái giá trị mà họ coi trọng, thì có thể hôm nay họ làm, nhưng mà trong những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện nó không thuận lợi thì họ lại không làm như vậy nữa. Thế thì nó sẽ không trở thành một cái sự bền vững.
Và một cái nữa mà người ta cũng nói khá nhiều đến là đào tạo làm nào để có từng cái lộ trình đào tạo theo từng chức danh. Thì hiện nay tôi thấy rằng khá nhiều tổ chức đang cố gắng hướng đến cái việc là những cái chức danh quan trọng trong tổ chức có được lộ trình đào tạo, người mới vào cần được đào tạo cái này sau 3 tháng, sau 6 tháng, sau 9 tháng, sau 12 tháng, vân vân. Cái đó là một cái khá tốt. Tuy nhiên thì tôi thấy rằng là hiện nay cũng đọc một số những cái xu thế, thì tôi thấy tâm đắc cái xu thế này muốn được chia sẻ với mọi người. Đấy là cái câu chuyện là tôi có đọc một cái nghiên cứu skill based organization, tức là các cái việc tổ chức hoạt động công ty theo hướng chú trọng kỹ năng và đào tạo theo hướng kỹ năng. Thế thì nó có một cái tại sao lại như vậy? Bởi vì các anh chị cũng biết rồi, thế giới VUCA TUNA bây giờ nó loạn xị hết cả lên, và bây giờ mọi thứ là làm thế nào phải cạnh tranh lớn nhất, cho nên cái câu chuyện là cái việc mà hôm nay như thế này ngày mai thay đổi liên tục ấy, thì nó dẫn đến cái việc là doanh nghiệp họ phải liên tục restructure. Vì thế cho nên rằng là nếu như chỉ chú trọng đào tạo cho một chức danh thì rất có thể ngày mai không cần cái chức danh đó. mà bây giờ liên tục các cái dự án, liên tục sự thay đổi sản phẩm mới, dự án mới, cách làm mới, thì liên tục phải nhóm những cái người này người kia trong tổ chức, trong công ty vào làm các cái dự án. Và có thể tôi là nhân viên marketing nhưng tôi sẽ được bốc ra thực hiện một dự án truyền thông lớn để thay đổi thương hiệu, và có nhiều khi tôi phải dùng những cái kỹ năng không phải là kỹ năng chuyên của tôi chuyên post bài, nhưng một ngày nào đó tôi phải tổ chức sự kiện, tôi phải gắn một ít với sale, với vân vân và vân vân, thì lúc này người ta đòi hỏi người ta phải học kỹ năng nhiều hơn. Do vậy cho nên có nhiều công ty người ta chú trọng dần switch dần sang cái câu chuyện là đào tạo theo vị trí, đào tạo để thực hiện một công việc, một vị trí công việc, thành đào tạo để thực hiện một cái dự án hay là một cái kỹ năng. Cho nên nó switch dần theo sang cái câu chuyện kỹ năng. Thế thì ở đây á, một cái nữa mà tôi thấy cũng khá là nói với câu chuyện đổi mới á, thì rất nhiều cái việc mà đào tạo hiện nay là khi lập kế hoạch đào tạo là người ta lập kế hoạch đào tạo để fill gap, tức là tìm ra lỗ hổng kiến thức kỹ năng ở đâu để bù đắp lại, để cho nhân viên có thể làm được tốt cái phần đó. Ok, đấy là một trường phái. Một trường phái thứ hai mà tôi thấy là Peter Drucker đưa ra ấy, là đào tạo để phát huy sở trường, không phải là để khắc phục điểm yếu. Nếu như phát huy sở trường thì biến cái người mình sẽ đào tạo một người, họ giúp cho họ phát huy cái phiên bản tốt nhất của họ. Còn nếu như khắc phục điểm yếu là luôn luôn kết quả cuối cùng của mình là học sinh trung bình. Còn nếu mà phát huy điểm mạnh thì sẽ có những học sinh xuất sắc, và học sinh xuất sắc thì sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Vì vậy cho nên là cái việc tổ chức cái hoạt động đào tạo theo hướng là chú trọng các cái mảng kỹ năng, nó sẽ giúp cho những cái người mà có sở trường, người ta theo học, tìm học cái kỹ năng đấy. Tôi tiếp lời anh Hoàng là cái đào tạo từ dòng chảy công việc là tạo ra được những platform để mọi người dễ dàng tìm tài liệu học của mình ở đâu đó, tìm cái kỹ năng mà tôi cần học. Đôi khi tôi không cần tham gia cả một ngày dài, mà tôi chỉ cần 5 phút tôi ngồi qua quán cà phê, tôi access vào thư viện của công ty và tôi học một cái kỹ năng bé tí xíu thôi. Kỹ năng lắng nghe, 4 bước lắng nghe hiệu quả, trong vòng 10 phút tôi làm bài kiểm tra xong. Và chiều hôm đấy tôi gặp khách hàng này là khách hàng rất thích nói, tôi thực hành 4 bước lắng nghe đó, ngày mai tôi có kỹ năng. Thế thì câu chuyện này là cái câu chuyện làm thế nào để cho các cá nhân học được, thì đòi hỏi mình sẽ phải tổ chức theo cái hướng là các cái nhóm kỹ năng mà trong nghiên cứu của Deloitte các bạn ấy gọi là Skill Hub ấy. Skill Hub là cái trung tâm nghiên cứu kỹ năng, và trong cái hub đấy nó sẽ có một cái thư viện kỹ năng các anh chị. Nó sẽ như là một cái gia phả ấy, xếp ra cái gia phả. Tôi lấy ví dụ là thư viện kỹ năng cho ngành dọc nhân sự đi. Thì một loạt các kỹ năng liên quan đến tuyển dụng và chia rất nhỏ để có thể học theo hướng là micro learning. Ngay lập tức là tôi sẽ nhặt một cái kỹ năng bé tí xíu thôi, kỹ năng viết câu mào đầu cho cái CV thôi. Đấy, kiểu như vậy. Thế từng cái kỹ năng nhỏ mọi người sẽ dễ dàng, mọi người tìm, search và học được rất là nhanh. Thì cái đó ấy, khi mà tôi đang làm, tôi vướng ở cái kỹ năng nào thì thực sự tôi sẽ có thể assess vào, tôi tìm được cái kỹ năng đấy trên cái thư viện kỹ năng của công ty. Và tôi thấy thực sự là rất là tiếc là các doanh nghiệp của mình ấy, có những doanh nghiệp hàng trăm năm kinh nghiệm nhưng mà vẫn phải thuê những diễn giả vài trăm triệu nửa ngày đến thuyết trình ở nước ngoài, về vé máy bay cực kỳ đắt, trong khi đó phần ngay sau đó là một người nội bộ lên thuyết trình, nó lại hay hơn, nó lại sát hơn. Vì vậy cho nên cái câu chuyện là gì? Khi mà một doanh nghiệp làm, tức là thực hiện được công việc, thì những cái người làm tốt là những chuyên gia. Làm thế nào để khai thác được khả năng viết tài liệu đào tạo, khả năng đào tạo và khả năng hướng dẫn kèm cặp cho những người đang ở đấy thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tôi lấy ví dụ một công ty có 3 chi nhánh miền Bắc, miền Trung, miền Nam, cùng làm một công việc là sale kinh doanh thôi, nhưng cái người nhân viên kinh doanh miền Bắc có những cái khả năng viết tài liệu, người nhân viên kinh doanh miền Nam có thể lên cái thư viện đấy và access vào và tìm cái mẹo, cái tip của người nhân viên miền Bắc và dùng được luôn. Thì cái đó là cái mà mình hoàn toàn có thể. Và cái việc này ấy, thì các tổ chức, các công ty Nhật làm cực kỳ tốt, thưa các anh chị. Thế gì? Chính vì vậy cho nên rằng là ở đây á, mình nên xét ra được, mình nên quy hoạch ra được những cái skill library, những cái thư viện kỹ năng để đảm bảo rằng là cái người nào có kiến thức ở nội bộ trong tổ chức ấy, người ta upload dần lên. Và cái người quản trị đào tạo làm người ta đưa ra platform và người ta hướng dẫn cách thức làm và fine tuning dần cái tài liệu, về sau nó sẽ thành một kho tài liệu vô giá cho tổ chức.
Trong phần kế tiếp, chắc hẳn bất cứ ai làm nhân sự hay R&D cũng đều rất quen thuộc với các khái niệm về Adult Learning Theory, thuyết đào tạo và phát triển người trưởng thành. Và đây cũng là các quy tắc giúp thiết kế các chương trình R&D thiết thực, hiệu quả nhằm giải quyết nhu cầu của cá nhân người học lẫn nhu cầu của các doanh nghiệp và tổ chức. Theo chuyên gia nhân sự người Mỹ Lisa Hamburg, người trưởng thành, đặc biệt là các nhà quản lý thường có các đặc điểm học tập và nhu cầu như sau. Thứ nhất, họ cần cảm nhận được rằng chương trình học có liên quan trực tiếp đến lợi ích và mục tiêu nghề nghiệp của họ. Khi đó, họ mới có thể toàn tâm, toàn ý kết nối và đầu tư cho chương trình đào tạo. Thứ hai, họ sẽ tiếp thu tốt khi chương trình học bao gồm các ví dụ thực tế và ứng dụng cụ thể trong công việc. Do đó, đừng quên trao đổi với học viên về những ứng dụng thực tiễn liên quan đến công việc hàng ngày của họ. Thứ ba, họ sẽ rất không thích bị ép đi học. Vì vậy, việc ép buộc nhân viên đi học nhất định sẽ gây tốn kém và còn không hiệu quả. Thay vào đó, các nhân viên sẽ thích được đưa ra các ý tưởng và lựa chọn các chương trình học mà họ cảm thấy thật sự hứng thú. Trong quá trình đào tạo, trainer cũng không nên gò ép học viên theo các mục tiêu mang tính dập khuôn từ phía công ty, mà nên cởi mở trò chuyện để học viên tự cảm thấy cần thiết nâng cao kỹ năng để có thể hoàn thành công việc một cách hiệu quả hơn. Thứ tư, hầu hết các học viên trưởng thành đều sẽ muốn đầu tư vào giá trị của bản thân mỗi ngày và có thể họ sẽ cảm thấy e ngại khi phải chia sẻ về những khó khăn hay thất bại của mình trong công việc. Do đó, việc tạo ra một bầu không khí học tập cởi mở, dung hòa, không phán xét là cực kỳ quan trọng để học viên vượt qua nỗi sợ chia sẻ hay cảm giác thiếu an toàn trong môi trường học tập. Thứ năm, học viên sẽ mong muốn làm chủ quá trình phát triển bản thân, do đó họ cũng rất cần những feedback thường xuyên để có thể giúp họ trong quá trình ấy. Vì thế, hãy hỗ trợ và động viên các học viên của mình trong quá trình áp dụng chương trình học trong việc giải quyết các vấn đề thực tế trong công việc. Đó cũng chính là một bước cực kỳ quan trọng giúp chương trình đào tạo trở nên thành công hơn. Thứ sáu, khi tham gia vào các khóa đào tạo, các học viên trưởng thành thường đã tích lũy nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tế ở bên ngoài. Do đó, hãy tạo điều kiện và khuyến khích họ chia sẻ kinh nghiệm, ý kiến, góc nhìn, tư duy để cùng nhau chúng ta tiếp cận vấn đề dưới những góc độ khác nhau và trao đổi trên tinh thần cởi mở và hợp tác. Ngoài ra, một mẹo nhỏ cũng không kém phần quan trọng, đó chính là hãy sử dụng sự hài hước, vui vẻ để giúp cho chương trình đào tạo mang tính tích cực hơn, trở nên dễ tiếp cận và tạo tâm lý thoải mái cho người học hơn.
Để kết thúc chương trình Weekly Digest, chuyên mục đào tạo trong thời kỳ công nghệ hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài sự kiện đáng chú ý trong mảng R&D trong thời gian tới nhé. Sau sự thành công của chương trình đào tạo cộng đồng Interactive E-Learning Mastery, giúp sử dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để sản xuất nội dung bài giảng e-learning được SOM cấp 12 tín chỉ vừa qua, HR Digest đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng nhân sự, đặc biệt là cộng đồng R&D. Do đó, trong thời gian tới, HR Digest dự kiến sẽ tiếp tục mở khóa 2 để phục vụ cho nhu cầu học tập này. Các anh chị em nhớ theo dõi trên HR Digest để nắm bắt thông tin và đăng ký nhé! Trong tuần này cũng như vào thứ năm hàng tuần trong suốt tháng 10, Hội thảo Online Change 2023 về phát triển tổ chức OD và quản trị thay đổi được tổ chức bởi Nexus for Change và trường đại học Bowling Green State University đang diễn ra với sự góp mặt của các chuyên gia và diễn giả dày dạn kinh nghiệm, hình thức online, tham gia hoàn toàn miễn phí. Các anh chị em chuyên về nhân sự và OD không nên bỏ lỡ hội thảo này. Và tất nhiên là chúng ta sẽ không thể không nhắc đến hội nghị thường niên của ngành nhân sự Việt Nam VNHR Summit 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 11 sắp tới. HR Digest hiện là đối tác truyền thông của sự kiện. Các anh chị em quan tâm khi đăng ký tham gia, đừng quên nhập mã HR Digest viết liền để được giảm 45% giá vé tiêu chuẩn nhé. Số lượng mã có hạn, anh chị em nhớ đăng ký sớm để được giảm giá nhé. Các anh chị em cũng có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết của các event này ngay trên Facebook của HR Digest.
Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi Weekly Digest trên podcast nhân sự phát hành vào thứ bảy hàng tuần.
Mọi câu hỏi hoặc đóng góp nội dung xin vui lòng liên hệ podcast nhân sự tại podcastnhansự@hrdigest.org.
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!